Đà Lạt trên đỉnh Bà Đen.
Hầu hết các du khách đã chinh phục được đỉnh Bà Đen đều ghi dấu lại bằng cách đặt một cục đá nhỏ chồng lên các tảng đá lớn. Chúng tôi cũng tiếp tục chồng đá lên, góp phần tạo nên những hình thù rất ngộ nghĩnh cho đỉnh núi, rồi lại theo lối mòn hướng đông xuống núi với mức độ khó khăn và ấn tượng cũng chẳng kém con đường đi lên.
Đo đỉnh Bà Đen.
3 giờ chiều, từ độ cao khoảng 260m so với mặt nước biển, ga trên cáp treo, tôi cùng 17 bạn trẻ đa số là đoàn viên của công ty du lịch tỉnh Tây Ninh, theo con đường hướng đông lên hang gió, rồi bọc phía sau lưng chùa Bà, trực chỉ hành trình lên đỉnh. Anh thổ địa tên Son vác thùng nước nặng trịch cho biết, có mấy đường lên đỉnh nhưng đường này là của dân chuyên đi rẫy, sẽ vất vả nhất đấy. Gọi là đường nhưng chẳng thấy lối nào rõ ràng cả. Cả đoàn cứ bò qua biết bao tảng đá hiểm trở, lần theo hướng người dẫn đường mà tiến. Vì đi luồn trong các rẫy chuối vào mùa mưa, dẫm lên các thân chuối hư mềm nhũn, trơn trượt, càng làm cho đường lên khó khăn. Dùng dụng cụ đo độ cao và nhiệt kế, chúng tôi ghi nhận sự thay đổi khí hậu của từng nấc, khoảng 100 đến 200 mét một lần. Kéo tôi đứng dậy sau cú trượt chân, anh Lê Văn Liêm, trưởng đoàn, giới thiệu. Quần thể núi Bà rộng đến 24 km vuông, gồm 3 ngọn núi tạo thành là núi Heo, núi Phụng và núi Bà Đen. Cách đây hơn 300 năm, nơi này là vùng rừng già hoang du hiểm trở. Cùng với bước chân của cộng đồng người Việt đến mở đất sinh cơ lập nghiệp là các tăng ni Phật tử tạo nên hệ thống am, điện, chùa ở các hang động. Trong hai cuộc kháng chiến từ năm 1946 đến 1975, chiến tranh ác liệt giữa bộ đội ta và quân địch cùng có mặt trên ngọn núi này. Và chính các hang động Kim Quang, Huyền Môn, Thanh Long, Ông Hổ, Cây Gia, Ba Cô, Thiên Thai là những pháo đài bất khả xâm phạm giúp quân ta giành thắng lợi. Anh Liêm còn kể, dân gian tương truyền rằng ngày xưa có nàng trinh nữ Lý Thị Thiên Hương, võ nghệ rất giỏi, nhan sắc mặn mà, có làn da bánh mật. Mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu, nàng đều lên núi lễ Phật. Do bị bọn Thảo Khấu chặn đường toan làm nhục, nàng quyết liệt chống cự, cuối cùng đã lao xuống vực sâu quyên sinh thủ tiết với người yêu đang đi chiến trận. Đêm ấy nhà sư trụ trì được nàng báo mộng, đã tìm xác nàng an táng. Dân gian truyền rằng nàng rất linh thiêng, luôn phù hộ cho nhân dân trong vùng được nhiều ân phước. Người ta đã lập điện thờ Bà trên núi, từ đó có tên là núi Bà Đen. Trời sâm sẩm tối, chúng tôi vượt qua một vách đá trơn tuột ở độ cao khoảng 700 mét thì bắt gặp động Ông Hổ. Động được hình thành do các tảng đá to đùng chồng lên nhau, bên trong động có thờ một số tượng Phật nhỏ và được dân đi rẫy quét dọn sạch sẽ. Phía trên động là một cây gia đại thụ có bộ rễ như những chiếc dòi bạch tuộc khổng lồ bao trùm lên đá. Còn ở một bên động là hố 7 ngày sâu hun hút. Anh Son nói, lỡ may rớt xuống 7 ngày mới kiếm ra xác đó. Lúc này chúng tôi phải sử dụng đèn pin để tiếp tục hành trình. Tiếng ý ới gọi nhau của các bạn nữ vang vọng giữa núi rừng thanh vắng. Vượt thêm mấy con dốc đứng sững, rồi băng qua rừng tre khá dày, một cảm giác mát lạnh xộc vào người và chỉ thoáng chốc mọi người lọt thỏm trong sương mù. Chỉ còn khoảng 500 mét nữa chúng tôi sẽ đến đích. Đường đi đã bằng phẳng dần và độ cao đang ở nhích gần 986 mét. Cơn mưa đổ ào xuống cũng là lúc đoàn quân đang lạnh run đặt chân đến trạm truyền tin núi Bà thuộc công an tỉnh. Hai anh lính đang làm nhiệm vụ vui mừng đón. Lâu lắm mới có khách lên thăm chúng tôi đó nha. Căn nhà tường đá mái dòm kiên cố như ấm hẳn lên, mặc cho bên ngoài gió rít phần phật, mưa trút nước. Thượng sĩ Minh, 24 tuổi, có thâm niên leo núi được hơn năm, tâm tình. Ở đây khí hậu lạnh quanh năm 12 đến 25 độ C, chênh lệch với chân núi khoảng 10 độ C, lúc nào cũng mặc áo lạnh hệt như ở Đà Lạt vậy. Lần đầu mình leo mất 4 giờ mới tới đỉnh, giờ quen rồi chỉ mất hơn 1 giờ, trên vai còn vác thêm 15 kg thực phẩm dùng cho cả tuần nữa. Quanh năm suốt tháng chỉ có ta với núi rừng cây cỏ, ai mà có tính ủy mị chắc buồn không chịu nổi đâu. Chỉ tay xuống dãy đèn bé tẹo cỡ đầu ngón tay đang rực sáng dưới núi, mình nói tiếp. Thị xã Tây Ninh đó, nhiều lúc nhớ nhà quá, mình đứng ngóng cả giờ đồng hồ mà không thấy chán.
Đưa cáp treo lên đỉnh núi.
Mưa tí tách suốt đêm, tôi đắp hai cái mền mà cũng không hết lạnh. Sáng ra, sương mù giăng dày đặc khắp nóc nhà Nam Bộ. Mọi hình ảnh cứ thoát ẩn thoát hiện theo cơn gió. Anh Thành đưa chúng tôi đi tham quan những chứng tích còn lại của cuộc chiến tranh khốc liệt. Nơi đây năm xưa, lữ đoàn tia chớp của Mỹ đã đóng quân. Tên của từng người lính được khắc âm trên một tảng đá lớn ngay giữa lối đi. Sân bay trực thăng giả chiến đang dùng vẫn còn dấu vết nền xi măng của câu lạc bộ lính Mỹ hồi xưa. Anh Sơn, vốn là công an của tỉnh, cho biết trước đây Mỹ có khá nhiều sân bay chìm ở lưng núi, nay thì chỉ còn lại những cây gỗ mục và một ít xi măng sắt thép rỉ. Chịu khó đi xa một chút, du khách sẽ khám phá được rất nhiều vẻ đẹp của các hang động, thác nước, rừng trăm ổi đang trong mùa ra hoa kết trái. Nấn ná mãi với khí hậu tuyệt vời trên đỉnh núi, anh Liêm, vốn là phó giám đốc công ty du lịch tỉnh, kiêm giám đốc công ty cổ phần cáp treo núi Bà tiết lộ. Bọn mình đang đệ trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh dự án cáp treo giai đoạn 2 đưa du khách từ chùa Bà lên đỉnh núi thưởng thức Đà Lạt ở miền Đông. Lúc đó du khách chỉ còn mất khoảng 5 phút đông đưa trên không là đã có mặt trên đỉnh Bà Đen, thay vì phải lội bộ hơn 4 tiếng đồng hồ mệt nhoài. Tổng vốn đầu tư công trình gần 50 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong một thời gian khoảng 1 năm. Anh nói thêm công ty cũng đang có kế hoạch kêu gọi thêm đầu tư xây dựng một khu nghỉ dưỡng trên đỉnh dành cho du khách lưu trú lại, đồng thời xây thêm một ngôi chùa mới dành cho khách hành hương. Đây là nguồn khách chủ lực của núi Bà. Núi Bà, cuối tháng 6 năm 2002.
Lên Hàm Rồng.
Truyền thuyết dân gian kể rằng thuở Sapa, Lào Cai còn chìm trong đại dương, có hai anh em nhà rồng trốn đến đây chơi. Vua cha phát hiện gọi về, rồng anh nghe thấy đã bay về trời. Rồng em mãi chơi tuốt chốn thủy cung nên chẳng nghe thấy. Trời sập tối, rồng em mới sực tỉnh quẩy đuôi ngoi lên thì cổng trời đã đóng chặt lại. Rồng em đành phải mãi mãi ở lại hạ giới và hóa thành núi đá, với tư thế đầu lúc nào cũng ngẩng lên, dõi mắt về trời. Nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, ngọn núi từ đấy được mang tên Hàm Rồng, với hàm của rồng ở độ cao 1.780 m so với mặt nước biển. Khởi công vào năm 1996, khu du lịch Hàm Rồng rộng 148 ha đã khai thác triệt để nét hoang sơ của những rừng đá rêu phong, rừng đào lâu năm 20 đến 30 năm tuổi. Càng đi lên cao, khung cảnh lại càng làm cho ta ngạc nhiên, thôi thúc khám phá. Từ cụm giường lan 1, giường lan 2 với 6.000 giò của 194 loài lan bốn mùa đua nhau khoe sắc. Trong đó có những loài lan đặc hữu như kiếm trần mộng, kiếm thu, lan tiêu thân gỗ hoa dài như một chiếc chuông. Đến vườn hoa với những đóa cẩm tú cầu đường kính tới 30cm, cùng với những giống hoa lạ mắt nhập từ Nga, Pháp về, và hơn 2.000 cây anh đào Nhật đang trồng thử nghiệm. Các nhà kỹ thuật tiết lộ, mai này ở đây sẽ có một khu sản xuất các giống hoa xuất xứ từ châu Âu. Trên sân ngắm mây, ở độ cao 1.600m, du khách phóng tầm mắt nhìn cảnh thung lũng Sapa huyền ảo, thoát ẩn thoát hiện trong những cụm mây trắng bồng bềnh theo gió. Rồi băng qua khu thiên thạch lam rộng mênh mông, lớp lớp đá đang xen nhau đủ mọi hình dáng, tha hồ cho khách thả trí tưởng tượng thành muôn hình dạng trạng. Đường lên cổng trời ngó phía trước chỉ thấy trời xanh bao la, nhìn dưới chân toàn mây giăng. Hết cổng trời 1, dừng chân ở cổng trời 2, cao 1.620m để được ngắm đầu rồng thật rõ. Nơi đây hàng năm, vào tháng Giêng, người dân tộc Hơ Mông vẫn đem đầu trâu bò đặt ở đầu rồng cúng tế. Lối đi mỗi lúc một hẹp, dẫn vào hang Tam Môn chỉ vừa một người chui lọt, thoát ra là một khoảng trời mênh mông. Khu cắm trại ở đây có hẳn một vườn cây ăn trái với ba loại chủ lực, đào, lê, mận. Trên suốt dọc đường lên cao, khách thường xuyên bắt gặp những tiếng cười khúc khích, những chiếc gùi to đùng khi ẩn khi hiện của các cô gái Hơ Mông đi hái lá thuốc. Có một hạng mục đang được hoàn thành, khu quy hoạch làng dân tộc phong cảnh sẽ giới thiệu với du khách những ngôi nhà, những nét văn hóa đặc trưng của năm dân tộc Hơ Mông Đen, Dao Đỏ, Tày, Giấy, Sa Phó đang sinh sống ở Sapa. 25 tháng 4 năm 2001. Trong rừng già Yuluroyet. Con đường cấp phối Đà Lạt Tà Nung dẫn vào rừng già Yuluroyet với hàng lô ổ gà dằn xóc, khúc cua gấp khúc, khiến hai chiếc xe gắn máy tải người và đầy dụng cụ phải vượt qua khá chật vật mới đến được điểm hẹn trước khi trời tối, thuộc tiểu khu 159 rừng đặc dụng Lâm Viên. Loáng một chốc đã có hai chiếc lều xinh xắn mọc lên bên dòng suối trong vắt. Hai bạn Bình và Long không quên đào mương thoát nước xung quanh lều để phòng mưa. Một bếp lửa giả chiến xếp bằng ba viên đá cũng bắt đầu thổi lên chút hơi ấm. Tôi được giao nhiệm vụ nấu nước sôi để pha trà cà phê và chuẩn bị bữa ăn chiều. Bốn chàng còn lại tỏa đi tìm những cành cây khô chuẩn bị cho đống lửa trại giữa rừng. Bóng đêm tràn xuống thật nhanh, chúng tôi quây quần bên đống lửa trại cháy bùng ấm áp cùng 20 chàng trai cô gái trồng và giữ rừng. Tiếng đàn tiếng suối hòa với ánh lửa đã xóa tan màn đêm tĩnh mịch. Mãi hơn 22 giờ, siết chặt tay chúng tôi, các bạn tiếc nuối. Đêm nay ấn tượng quá, lần đầu tiên mới có được một cuộc giao lưu lửa trại vui như vậy. Chưa tới 5 giờ, trời đã sáng trưng, âm thanh líu lo của chim họa mi và anh tước từ máy cassette được phát ra dụ khị. Lập tức, vọng trong rừng đã có các bạch mi, chào mào, khứu, thứ thiệt, hồi đáp. Hít sâu bầu không khí trong lành ban mai, chúng tôi bắt đầu chương trình thám hiểm khu rừng già. Hơn 3 giờ đi bộ, vượt các triền dốc, tìm hiểu sinh thái trong khu rừng đặc dụng Yuluroyet, tôi luôn luôn ở trong cảm giác bất ngờ thích thú. Nhiều cây cổ thụ có hình dáng hùng tráng ngộ nghĩnh, tuổi thọ đã ngót 300 năm. Các tầng cây bản địa đang tái sinh, rừng thông xanh ngát đang được hồi phục. xuống những hang động dơi trú ẩn có nhiều lỗ thông nhau mát rượi. Dưới tán rừng già là nhiều luống cây wasabi tươi tốt đang vào mùa thu hoạch xuất đi Nhật, loại cây dùng để chế biến ra chất mù tạc xanh. Rồi gần 20 con hươu sao lấy giống từ Hương Sơn, Hà Tĩnh đang được nuôi thử nghiệm. Ấn tượng với tôi là người chủ rừng, chú Trần Lệ, nhà sinh học đam mê và tâm huyết với rừng, đã nhận 43 hectare đất rừng già, tự bỏ vốn ra trồng rừng tái tạo lại cảnh quan. Chú vui vẻ giải thích cho chúng tôi hiểu về cách thức canh tác một số loại cây đặc biệt thích hợp với hệ sinh thái rừng già, đập nước, hệ thống tưới tiêu tự động, phương pháp phòng chống cháy rừng vào mùa khô. Rừng đặc dụng không được khai thác tài nguyên, nhưng mình được hưởng chung với mọi người về cảnh quan đẹp là thấy vui rồi. Chú bảo vậy. Chuyến tham quan đã mở cho tôi thêm nhiều kiến thức và ấn tượng thú vị, các nhà dã ngoại đất Nam cho biết. Tuyến rừng già Yuluruyết sẽ mang một nét riêng về du lịch sinh thái, dành cho những du khách yêu rừng, tìm hiểu thiên nhiên, làm phong phú thêm chương trình dã ngoại mùa hè. Để tăng thêm hấp dẫn, bọn mình sẽ chuẩn bị thêm một số dụng cụ. Du khách sẽ được đeo tên mình vào chân chim và thả nó trở về lại rừng sau khi bẫy được nó. 17 tháng 6 năm 1999